Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể các hữu Phật tử vị đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày Phật Pháp Quang Trai Giới của Phật tử chúng ta hay đạo tràng chùa Phước Linh. Thì vào giờ này là giờ chúng ta học kinh. Thì bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi, chúng ta học phải trễ phải không? Ngày học tới 4 giờ. Thì kỳ đầu chúng ta đã học phần bài thứ 23. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần bài thứ 24. Hỏi rằng không tu tịnh nghiệp tất chẳng vãng sanh, đó là điều chắc chắn. Thế tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung lại có thể vãng sanh? Điểm mấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy cho rằng rẻ. Thì đây là câu hỏi của vị thiền khách đối với Thiên Như lão sư của chúng ta. Thì bài hôm nay cũng rất là dễ hiểu nhưng mà cũng rất là hay, và tự chúng ta lưu ý để mà nghe. Thì câu học thiền khách này hỏi rằng không tu tịnh nghiệp thì tất là chẳng vãng sanh, đó là điều chắc chắn. Thật ra là dĩ nhiên phải không? Không tu tịnh độ sao vãng sanh được? Và vãng sanh và tịnh độ đòi hỏi người đó là phải tu tịnh nghiệp. Mà tu tịnh nghiệp tức là gì? Là niệm Phật và phát nguyện cầu vãng, cầu vãng sanh. Bây giờ nếu mà niệm Phật mà không phát nguyện cầu vãng sanh thì có về cực lạc được không? Không, phải tu tịnh nghiệp. Tức là gì? Tức là tu tịnh độ. Phải không? Cái nghiệp là nghiệp gì? Nghiệp niệm Phật. Tịnh nghiệp tức là hướng về cực lạc bằng cái hành động là gì? Là niệm Phật. Là niệm Phật. Hướng về cực lạc tức là nguyện về cực lạc. Mà muốn về cực lạc là phải niệm Phật A Di Đà. Nó tu tịnh nghiệp tức là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đó như vậy. Ở đây thì ông đã nói rõ ràng không tu tịnh nghiệp tất chẳng vãng sanh, đó là điều chắc chắn. Thế thì tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung lại có thể vãng sanh? Cái này phàm phu nghịch ác tức là người thờ thường thế gian. Nghịch tức là gì? Tức là người này không tin Tam Bảo. Theo ác tức là sống là với hành nghiệp không thiện, gọi là hàng nghịch ác đó. Nghịch tức là bất kính Tam Bảo, không tin Tam Bảo, đó là hàng nghịch, phải không? Còn đó là ác, tức là người này không sống thiện mà luôn sống ác, gọi là ác. Thì hàng nghịch ác này họ không tin Tam Bảo, không sống điều thiện lành, tại sao lâm chung họ vãng sanh? Đây là cái điều thắc mắc, phải không? Đó, như vậy. Mà trong kinh Đức Phật thường nói, dù mang tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, lâm chung vẫn được vãng sanh, vẫn được vãng sanh, phải không? Nhưng mà nó vẫn được vãng sanh đây, trước khi nói vẫn được vãng sanh là phải có cái mệnh đề trước đó. Phải không? Trước là mang tội cũng được thập ác, kế đó ta làm cái gì thì rồi mới được vãng sanh, phải không? Chứ không phải là mang tội được thập ác rồi mà được vãng sanh đâu, phải không? Đâu, chuyện đó là bao giờ có. Chút nữa chúng ta hãy giải thích cái vấn đề này. Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ. Thì ông thắc mắc rằng là cái người là mang cái tội là nghịch ác như vậy, tại sao lâm chung là Đức Phật tiếp dẫn dạng vãng sanh? Đấy không? Và lúc đầu nói rằng là người không tu tịnh nghiệp thì chắc chắn là không vãng sanh. Không tu niệm Phật thì không vãng sanh. Và người mang tội nghịch ác thì làm sao lại vãng sanh được? Và bây giờ trong này trong kinh Đức Phật nói rằng là mang tội nghịch ác vẫn được vãng sanh là như thế nào? Bây giờ đây là cái lời đáp của Thiên Như lão sư chúng ta. Quán kinh dạy là quán kinh dạy, tức là kinh Quán Lượng Thọ nói rằng hạ phẩm hạ sanh là ngũ nghịch thập ác, đát đọa vào là ác đạo. Thì đó cái quyển kinh gọi là Quán Lượng Thọ này có một cái đoạn nói tức là chia ra tổ phẩm liên quan, cái phẩm thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh đây là dành cho những hạng người gọi là ngũ nghịch thập ác, đát đọa vào đường ác đạo. Cái thì sống ở đời á, một cái chúng sinh, một con người nào mà mang cái tội ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch thập ác như vậy thì ngũ nghịch tức là gì? Tức là mình rơi vào trong cái tội lậu lớn. Mà cái tội này là sau khi chết rồi là đó giờ bị một tức khắc, nhắm mắt mà tắt hơi thở rồi đó liền tức thì gọi là ngũ nghịch. Một là gì? Quỷ bán Tam Bảo, trong đó có gì? Làm thân Phật ra máu, phải không? Đó, rồi đốt phá tượng kinh sách, phải không? Mà thứ ba tức là gì? Giết giáo họ A Tệ, tức là giết chết người không gì thì theo. Rồi thứ tư là giết cha, thứ giết mẹ, và thứ năm là phá hòa tăng, đó là mang cái tội ngũ nghịch. Làm con người dù là có tu hay không tu, dù là có đạo Phật hay không đạo Phật, mà rơi vào một trong năm cái tội này là sau khi chết đó liền vào địa ngục vô gian hà tị. Ở đây chưa? Đó, có thể thấy tội đó là phải đáng không?
đáng, nói đáng là tại vì mình tu theo Phật nói đáng. Nếu mà người ta tu theo, ta không tu theo đạo Phật, ta là người ở ngoài tôn giáo khác, hay là người ta là người ngoại đạo, ta không hay là không đạo, thì đó là không có tội lỗi gì cả, phải không? Họ thích thì họ kính, thích thì thôi, quyền của họ, phải không? Phải như vậy. Vì họ thích chùa để chùa, thích đổ phá chùa, thích trong tượng Phật họ để đó, thích đập bỏ. Ví như họ là khúc xi măng, khúc gỗ, chứ có gì đâu. Nhưng mà đối với một cái vấn đề gọi là tội lỗi thì đó là tội lỗi rất là lớn. Là mà cái tội lỗi này chỉ có trí tuệ Phật nhìn thấy mới biết. Khi những người ngoại đạo tà giáo khác không có trí tuệ, nó không thấy được cái tội lỗi này. Vì người mà vô đạo thì họ không biết tội lỗi gì cả, nên họ thấy vấn đề này. Cho nên cái tội mà lớn nhất là gì? Tức là làm thân Phật ra máu. Thứ hai là gì? Thứ hai là vô tử, phá tượng đốt sinh sạch. Tức là tượng Phật á, mình đi xé bỏ, mình phá bỏ. Giáo pháp Phật, kinh Phật á, mình hủy bỏ, mình đốt bỏ đi. Bằng cách là bất kính á. Cách là bất kính, ví dụ như kinh sách mà nó mối mọt hư thì mình đốt được. Nhưng mà đốt bằng cách sạch sẽ, mình để trong cái thao, cái chậu sạch sẽ, mình đốt đi. Như vậy thì được. Nhưng mà vì cái tâm ghét, tâm không ưa, không thích mà đi hủy bá, phá là chánh pháp Phật. Tức là gì? Tức là đốt bỏ đi. Thứ hai là gì? Là mình là tượng Phật, mình xé bỏ, đốt bỏ, đập bỏ gì ghét gì không thích. Thấy không? Thì đó là cái vấn đề thứ hai, là phá tượng đốt sinh sắc. Tại vì tượng Phật là biểu tượng Đức Phật để ta thờ, ta tôn kính. Giờ giáo lý Phật để người ta học, ta mở mang trí huệ để ta thoát khỏi sinh tử, cho cái nhân trở thành Phật tương lai. Thì mình đi quỷ phá đốt bỏ, là mình làm chúng sinh bị mù mắt. Chúng sinh không có cái người mở mắt sáng để mà thấu rõ chân lý, để mà tu giải thoát. Thì do đó mình, chúng sinh muốn có Phật để thờ, để có cái phước lành, để nương nhờ đó mà học hơn tu thành Phật, mình lại không muốn không cho. Thì đó là cái tội cản đứng cái đường tiến hóa của chúng sinh đó. Hai cái tội này rất là lớn. Cho nên là khi chết rõ vào địa ngục tức khắc. Thứ ba là phá hòa hợp tăng. Tăng chúng đang tu hành an ổn, mình làm cái xáo trộn, làm bất hòa nhau, làm cái tu không được. Đó là tội là phá hòa hợp tăng. Tội thứ năm là gì? Là giết cha giết mẹ. Giết cha giết mẹ. Ở đây thấy chưa? Là giết cha giết mẹ. Ta nói thiếu nữa là gì? Là giết một vị là diệt gia giáo họ tại đây. Giáo họ tại đây. Vậy thì trong năm cái đại tội này là cái gì? Là ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội sau khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục tức khắc. Nhắm mắt rồi thì là cái bàn chân nóng hổi vậy. Và đi vào địa ngục là bắt xuống. Thấy chưa? Đó như vậy. Thì đó là tội ngũ nghịch thập ác. Tức là cái 10 điều thiện mình không có làm, mà lần đích lại là 10 điều ác. Sau khi chết đi đọa vào địa ngục. Đó là cái nhân quả mà. Và thanh đề chưa phỉ bán tam bảo chết đọa địa ngục liền. Thấy chưa? Trước cổng chùa phải ăn chửi mắng là phỉ bán tam bảo. Chỗ nào có tăng là có tao. Thấy không? Đó là phá chứ không có tu hành gì được hết trơn trời. Đó, chửi mắng quỷ bán tam bảo, xong rồi chết đi đọa liền vào địa ngục. Cái tội nói dối nữa. Nó như vậy. Một kiền liên á, là la bóc á, đi mà làm thương buôn á, giao số tiền lại mẹ nhà đáng làm ca tăng cúng dường để có phước, bà không làm ca tăng mà đi cờ bạc. Rồi là gì nói dốc là lập rồi. Phải không? Do cái tội quả báo đó, sao thì chết đòi vào địa ngục. Đó như vậy. Thì đó là một cái vấn đề Phật tử cần lưu ý và hiểu rõ được cái hai cái tội gọi là gì, là ngũ nghịch và thập ác. Là như vậy. Cho nhớ ngũ nghịch tội chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi phải không? Cái lò này bị trục trặc cái dây này. Rồi thập ác tức là 10 điều ác. 10 điều ác Phật tử biết rồi phải không? 3 điều ác về gì? Về gì? Về thân. 4 điều ác về khẩu. Và 3 điều ác về ý, gọi là thập ác. Đó như vậy. Hạ phẩm hạ sanh là ngũ nghịch thập ác, đáng đọa vào ác đạo. Sau khi chết đọa vào ác đạo thì là vào địa ngục. Hạ phẩm hạ sanh tức là gì? Tức là cái phẩm thấp nhất trong chính phẩm liên quan. Trong chính phẩm liên quan thì trong cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tiếp dẫn chúng sinh giảng sanh về đó đó, gồm có là chính phẩm tất cả, chia ra 3 bậc là hạ, trung và thượng. Hạ là chia có 3 bậc nữa là hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Trung phẩm thì có chia là 3 bậc: trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Còn thượng phẩm chia là 3 bậc: thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Đó là cổ phẩm liên quan. Người mà tội lỗi nặng mà lâm chung được đối nghiệp giảng sanh thì sanh về hạ phẩm. Còn người mà biết tu lâm chung tự nhất tâm niệm Phật mà hòa vọng vào Phật giảng sanh, tùy theo trình độ cao thấp mà được vào là trung phẩm. Còn cái người mà được kiến tánh A Di Đà, tức là ngộ tánh A Di Đà theo từng phần, thì tùy đó mà sanh về ba phẩm thượng: thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Thì vậy mà tự đã thấy rõ cái quy trình tu đưa đến cái quả của mỗi hành giả của chúng ta đó. Ai mà ngộ tánh A Di Đà thì người đó mới được lên thượng phẩm, tùy theo ngộ sâu ngộ cạn mà lên là phẩm hạ, phẩm trung hay là phẩm thượng. Giờ pháp phương tiện tu đoạn tiền não đó, ai mà nhất tâm bất loạn đó, về sự hay về lý, thì lâm chung được đi vào là trung phẩm, từ trung phẩm hạ đến trung phẩm thượng. Còn mà ác tội lỗi mà giác ngộ ở giờ chót thì đi vào hạ phẩm hảo sanh. Còn là người giác ngộ, người thiện, người hiền, hiếu thảo cha mẹ, phải biết tụng kinh đại thừa, biết bố thí làm phước và niệm Phật cầu sanh về cực lạc, thì đi vào là hạ phẩm trung và hạ phẩm thượng. Tự nhớ này chứ, rõ ràng là như vậy đó, phân biệt rõ ràng. Vậy thì nơi đây cõi giới Tây Phương Cực Lạc dung nạp tất cả những trình độ chúng sinh nào niệm Phật được giảng sanh về đó, dù tội nặng, tội nhẹ hay là người giác ngộ đều được giảng sanh hết, miễn người đó sợ ta bà nhàm chán sanh tử, thiết tha cầu sanh được cực lạc, lâm chung mà nhớ niệm Phật được thì mới đúng cái hoài bảo của Đức A Di Đà, tức là bổn nguyện của ngài, tức thời được là hào quang tiếp dẫn giảng sanh. Thì nói đây quán kinh dạy hạ phẩm hạ sanh là ngũ nghịch thập ác, đáng đọa vào ác đạo. Lâm chung gặp thiện tri thức thuyết pháp, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Là nói thế này nè: hải chí tâm xưng Nam Mô Di Đà Phật, âm thanh liên tiếp đến đủ 10 niệm. À, cái lời nhắc như vậy đó. Người ngũ ác kia nghe dân lời hết lòng xưng danh, mỗi niệm diệt được tội nạn nơi đường sanh tử 80 kiếp. Bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần nhật, trong khoảng một niệm liền sanh về thế giới cực lạc. Đó, vậy này đó là cái người ác đó. Thấy không? Là người mang cái tội nặng cũng được thập ác, mà lâm chung cảnh địa ngục nó hiện ra, tai hoàng chân rối rồi, thần thức đảo đi. Nếu mà tắt hơi ngay bây giờ, tức thời theo cái nghiệp mà đọa vào cảnh giới địa ngục khổ đau, hay là rơi vào ba đường ác đạo. Nhưng bây giờ người này có cái phúc duyên từ tiền kiếp, hay là trước thời gian đó trong cuộc sống này có gieo duyên có tam bảo, sau đó bây giờ lâm chung lại gặp thầy để nhắc nhở. Bây giờ người đó ác mà nào dám vô tu, không vô chùa Phước Linh tu, không có đi vô chùa nào tu chứ. Bà xã đi tu á, ở nhà chửi bới, phải không? Nhưng mà giờ chết á là chưa quá đến độ. Thế chứ có trường hợp tôi gặp ở đây hoài không vậy, mấy lần rồi. Đó, bây giờ kêu thầy đến độ, có chưa quá đến độ. Đó, giờ chưa quá đến khai thị cho nhắc nhở. Đó, bây giờ là ngay lúc đó là hối hận ăn năn rồi. Bây giờ nghe lời nhắc nhở của nhà sư, đó bỗng liền là hối hận ăn năn và tâm sáng lên và bắt đầu là quy ngưỡng về tam bảo và hướng về Phật theo cái lời hướng dẫn của nhà sư, liền tức thời nhất tâm niệm Phật ngộ đến 10 niệm, tắt hơi liền được giảng sanh. Thấy đấy chưa? Người này thấy là có duyên không? Có duyên chứ, phải không? Tiền căn lúc trước có duyên với tam bảo làm sao đó, nhưng mà thời gian ở gần đây vì cuộc sống làm sao đó, quan niệm như thế nào đó, họ bất kính tam bảo, họ không đến gần tam bảo. À, nhưng mà lúc gần chết á thì lại họ nhớ đến tam bảo, tại vì họ khổ quá rồi, khổ quá rồi, họ thấy là tiêu rồi, chắc là đỏ rồi, vì cảnh giới khổ hiện ra rồi, bây giờ là họ mới nhớ đến tam bảo lại. Mình nhớ lại vì lúc trước mình có quen rồi, bây giờ mới nhớ lại, không quen lại gì nhớ. Phật tử có nhớ siêu quá, có thương siêu quá rồi, kính trọng siêu quá, mến siêu quá cách đây 10 năm 20 năm, bỗng có thời gian đó ghét giận siêu quá thâm xương luôn, phải không? Không muốn nhớ siêu quá chỗ nào trên rồi, phải không? Nhưng rồi 5-10 năm sau bỗng nhiên hoàn cảnh nào đó gặp sư nào giống sư quá, phải không? Hay hoàn cảnh sống tu nào đó mà thấy giống như cảnh là người xưa rồi sao đấy, bỗng nhiên thấy nhớ là sư quá. À, bây giờ thấy nhớ là sư quá là bây giờ Phật tử tưởng tượng ra sư quá liền, phải không? Tại hình bóng đã có sẵn rồi, bây giờ nhớ tưởng ra hình bóng sư quá đó rồi chứ đâu có khác lạ gì đâu. Vậy thì nó tưởng nhớ là gì? Mình đã gì, mình đã có gặp gỡ rồi, mình đã biết đã quen rồi, bây giờ mới tưởng mới nhớ lại. Còn bây giờ mình không biết không quen tưởng nhớ nổi không? Bây giờ xưa nay chưa từng gặp siêu hóa, đến giờ Phúc Lâm chung người ta biểu tưởng siêu hóa, tưởng nổi không? Tưởng nổi sao? Tưởng nổi biết siêu hóa ra sao tưởng? À, đó như vậy. Nhưng mà với Đức Phật A Di Đà thì dù cho người ta chưa có nghe, nhưng người ta có thể thấy. Phải không? Chưa có nghe cái bổ nguyện được của Đức Ngài, chưa có là biết được cách dạy giảng sanh về cực lạc của Đức Ca Mâu Ni, Nhưng mà hình tượng Đức A Di Đà Phật chắc có thỉnh thoảng thoát qua, có nghe ta chỉ, phải không? Đây là tượng Thích Ca nè, đây là tượng Di Đà nè. À, vậy hả, ông Di Đà ông đứng lên ha, bàn tay tiếp dẫn rồi ha, hào quang sáng được phóng ra muôn ngàn hà đảo hào quang. Thích Ca này ngầu như vậy, nghiêm trang như vậy, cánh tượng hình đó đã rõ rồi. Bây giờ biểu niệm Phật Thích A Di Đà rồi mình tưởng được nghe lại được không? Tưởng liền quá tử, tại vì mình đã biết hình rồi, vì mình tưởng ra liền nó cảnh giới ngay là vậy vậy đó. Bây giờ tai hoàng chân rối rồi khổ sở vô cùng, bây giờ nghe nhà sư giới thiệu về cực lạc để giải thoát sanh tử ngay bây giờ, chỉ có là niệm Phật mới được vãng sanh thôi, nó thoát khỏi khổ mà thôi đó. Bây giờ mừng quá, bắt đầu là tưởng hình Đức A Di Đà rồi niệm Phật A Di Đà vãng sanh liền, phải không tử? Bây giờ tôi nói là chưa biết Đức A Di Đà, chưa biết A Di Đà đó, nãy nó biết rồi á, nhớ lại. Bây giờ chưa từng biết, bây giờ chỉ mới nghe thôi, chỉ mới nghe thôi, chỉ mới nghe rồi bắt đầu có niềm tin liền và bắt đầu là nguyện gì đó liền. Giao cảm không? Giao cảm nè, bởi vì là pháp lực bất tư nghị mà, là cái lực nguyện của Đức A Di Đà. Đức A Di Đà là có nguyện rằng chúng sinh đó dù chưa biết ngài, dù mang tội lỗi thật là nặng nề, nhưng lâm chung gì sợ hãi sanh tử mà muốn về nước ngài được giải thoát á, mà niệm danh hiệu ngài thì ngài phóng quang tiếp dẫn liền. Tại vì á, ngài có cái thần thông, có sự giao cảm liền với chúng sinh nào là muốn nguyện đến ngài, hay là mới vừa phát tâm nguyện đến ngài, thì ngài bắt tín hiệu liền, bắt tín hiệu liền đó, như vậy. Thì đã chính do đó cho nên dù trước kia chưa từng biết Đức A Di Đà, chưa từng tin Tam Bảo, nhưng mà giờ chót lâm chung lại có duyên, bắt đầu có khởi niềm tin và bắt đầu nguyện về chư Phật, thì Đức A Di Đà biết liền. Mà ngài biết liền á, thì chính cái hào quang Đức A Di Đà bủa trong không gian vô tận này, Phật tử đã nghe sư giảng mấy lần rồi đó, hào quang từ lỗ chân lông của ngài phóng ra, nó chia ra từng vô số đến phủ đầy cả không gian trong mười phương pháp giới. Hào quang đó sẽ giao cảm ngay và phủ che liền chúng sinh nào phát tâm niệm Phật. Để vừa phát tâm niệm Phật là hào quang đó phủ che liền, tức là có sự giao cảm liền, phải không? Giao cảm liền thì nó là nó bắt cái nhiệt cầu liên hệ với Đức A Di Đà tức khắc, phải không? Giả thì mà vừa tắt hơi xong rồi trong 10 niệm, niệm cuối cùng ai là Phật là chính cái hào quang vừa giao cảm mình đã tiếp nhận mình về cực lạc liền. Rồi bây giờ nhanh không? Nhanh không? Nhanh thật là nhanh. Đó như vậy. Cho nên bây giờ người đó dù là mang tội nặng nề, nhưng mà lâm chung tin và niệm nhất tâm trong 6 trong là 6 giới như là đó bằng 1 đến 10 niệm. Mỗi một niệm như vậy đó thì nó tiêu trừ 60.000 ước kiếp của 80.000 ước kiếp sanh tử. Mỗi một niệm nó tiêu nhất là 80.000 ước kiếp sanh tử. Phật tử biết rằng 80.000 ức kiếp sanh tử là nó kéo dài cuộc đời mình bao lâu? Xa là gần, xa lâu ghê đó Phật tử. Một kiếp sanh tử của mình á, làm con người này á, một kiếp sanh tử là 100 năm hoặc là 70-80 năm, thì thân nghiệp của mình mà trong cái thời gian cái sống đó mà mang cái thân thọ mạng dài hay là ngắn. Rồi một kiếp sanh tử của mình là mang thân con mũi thì nó có bao nhiêu lâu? Con mũi nhiêu hả? Nó có mấy ngày hả, phải không? À, nó chết rồi. Con lăng quăng, con trùng, con dế, phải không? Vậy thì một kiếp sanh tử như vậy tùy theo mỗi loại chúng sinh mà tính, phải không? À, bây giờ mới sanh ra làm một con người thì tùy thọ mạng, sanh ra làm chúng sinh ở cõi trời thì thọ mạng kéo dài hơn, à, sống hàng mấy trăm năm, mấy ngàn năm ở trên. À, như vậy thì mỗi một câu niệm Phật mà được nhất tâm như vậy thì tiêu diệt 80.000 ức kiếp sanh tử, à, phải không? Vậy thì niệm liên tục liên tục 10 câu như vậy mà tự tính ra là tiêu bao nhiêu, phải không? Bây giờ nói tiêu hay không tiêu chuyện nó không quan trọng, phải không? À, mà chỉ nói là gì, tức là lâm chung mà được nhất tâm niệm Phật thì liền hòa và hào quang tiếp dẫn của Phật liền. À, tại vì hết bổn nguyện Đức A Di Đà, theo thầy đã được giảng sanh là như vậy đó, hay chưa? À, cho nên ở đây nói rằng lâm chung gặp thiện tri thức thiết pháp, à, khuyên phải tưởng nhớ đến Phật. Người này lâm chung mà gặp thiện tri thức thuyết pháp cho nghe, tức là nói đạo cho nghe. Nói đạo là gì? Là nhắc nhở lời nguyện Đức A Di Đà, giải thích cho người này nghe, để người này đã là không còn hụt hẫng, không còn sợ hãi, bây giờ bình tâm tỉnh trí và bắt đầu xét thấy biết rõ được, muốn thoát khỏi khổ ngay bây giờ chỉ còn cách niệm Phật mà thôi. À, bây giờ họ quyết tin và quyết tu và quyết niệm và xả ly tất cả cái tâm niệm trong hiện tại. À, thì Phật tử đã học tâm lý Phật giáo đã biết rằng là không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu một lúc, phải không? Sống như vậy mà chết cũng thế thôi. À, hãy có tư tưởng này tức là không có tư tưởng kia. Bây giờ Phật tử có nhớ cha mẹ ông bà ở nhà không? Có nhớ vợ chồng con cái không? Nó nhớ mấy chục cây vàng bỏ tủ nhà cất không? Không phải không? Vậy là bây giờ không nhớ gì hết à, chỉ có nhớ siêu hóa mà thôi. Số diện như sư Phật tử bây giờ là siêu hóa mà thôi, và tập trung nghe những gì sư đang giảng nói, phải không? Đó là mình nhất tâm trong khi nghe pháp, phải không? Cũng như vậy, lúc lâm chung mà mình nhất tâm niệm Phật thì tất cả những tư tưởng kia đều mất hết. Bởi vì trong tâm mình không bao giờ hiện ra hai tư tưởng đồng một lượt, mãi có tưởng này tưởng kia tự lặng, mà tưởng khác lên tưởng này tự mất. Chỉ có một cái là gì, tưởng này mình làm chủ được thì nó tồn tại dài dài, phải không? Mà tưởng này mà không làm chủ được thì nó bị cái tưởng khác mạnh hơn, nó chiếm cái chỗ đứng này à, thấy chưa? Bây giờ ở đây trong chùa suốt ngày nay không nhớ gì hết, nhưng mà 5 giờ chiều rồi á thì ra khỏi cửa ngõ rồi, chuyện chùa Phước Linh quên hết, phải không? Đó, bắt đầu ra khỏi đường cái nhớ là tính toán về nhà làm gì, làm gì à, ghé chợ vui gì nha, thì đâu mới tới về nhà tối là làm gì, làm đây cha tối nay mới đồ mà bác bữa đầu tiên tới đổ bụng chắc mồ đây mà chú quá không cho ăn nữa à, như vậy. Nhưng mà ra được cái tâm mình nó ồn ào sao động đủ thứ hết trơn rồi, thế rồi về tới nhà cái chuyện trong nhà con ra mừng cháu ra mừng đó, bây giờ tâm sao động nữa, nói anh ơi chiều nay là không có gì ăn hết trơn nha, à, bắt đầu lo rồi nha, nó bụng chết à, như vậy. Tính hỏi ở nhà có mì có bột gì không, tại vì sư cấm không cho ăn mì, không cho ăn cơm, không cho ăn cháo, mà cho ăn bột, cho uống sữa mà thôi. Bây giờ trong nhà không có cháo, không có sữa, làm sao đây? Phải không? Trời ơi, chiều nay không cho ăn cơm, không có sữa, sao chịu nổi? Phải không? Bây giờ mình giận vợ, mình la vợ, giận con, la con, giận cháo, la cháo. Như vậy thì cái tâm mình làm sao rồi? À, nó phiền não rồi, phải không? Đâu còn lo niệm Phật nữa đâu. Sư quá nói rằng đi về nhà nhớ lo niệm Phật nha, niệm hoài, niệm mãi, niệm tới khuya rồi ngủ. Ngủ rồi là tới sáng rồi là thức dậy tu, tu 8 giờ xả giới. Xả giới xong rồi kêu muốn nghỉ gì đó nghỉ tự do, phải không? Nhưng mà kêu không nổi. À đó, như thế. Chứ tôi thấy rằng đó, hai tư tưởng đi đâu một lúc làm sao mà có được, phải không? Đó, khi mà chúng ta vẫn còn là phàm, thì ra cái tư tưởng này hiện lên, nó có sức mạnh, nó sẽ đánh bạc tư tưởng kia mất đi. Đó, rồi hậu tư tưởng này mà tập trung không vững, nó sẽ mờ đi, tư tưởng khác nó mạnh, nó chen vào làm chủ, cứ liên tục mãi như vậy nè. Chủ khách, chủ khách, chủ khách, chủ khách làm hoài, rốt cuộc rồi không ai làm chủ thiệt hết chứ, phải không? Đó, như vậy. Cho nên người mà lúc lâm chung á, mình không làm chủ được tâm mình, thành ra là cái tâm này nó hiện ra, tâm kia hiện ra, nó giành nhau nó hiện, giành nhau nó hiện mà. Lúc thì nhớ con, lúc nhớ cha, lúc nhớ mẹ, lúc nhớ vợ, lúc nhớ tiền, lúc nhớ cửa, nhớ lúc là tiếc danh tiếc lợi, lúc thì giận buồn ai, lung tung hiện ra. Theo lúc cuộc rồi mình không còn là mình nữa. Rồi tắt hơi theo cái nghiệp nào làm chủ trong giờ chót thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, là cái niệm nó dẫn mình đi. Thấy chưa? Đó, cho nên tai hoạt chân rối, vọng niệm đảo điên, điên đảo lúc này là vậy đó. Đó, khủng hoảng tinh thần không làm chủ được. Rồi cái nghiệp nào nó mạnh nhất khi mình tắt hơi thì nghiệp đó nó dẫn mình đi. Thì cái nghiệp nào mạnh nhất là nghiệp ác, nghiệp ác nó mạnh nhất, nghiệp ác nó mạnh nhất thì nghiệp ác là mạnh nhất, nó nằm trên nó dẫn mình đi liền. Nghiệp ác mà nó nhẹ đó, nó không giành nổi thì nó sẽ thú á, nó thú. Như vậy mà thấy chưa? À, như thế thì á, khi mà lâm chung mà tai hoàng chân rối thật tất đảo đi như vậy, chỉ trong vòng một sát na tâm nữa là một phút một giây nữa là mình đi rồi. Nhưng mai thúc lúc này có thiện tri thức đó. Thiện tri thức là người hiểu đạo, thông đạo, đến để trợ duyên cho mình. Đó, họ có tâm sáng, họ có định lực, họ có cái sự hiểu biết, và họ đến trấn an mình trước nhất, rồi bắt đầu họ giải đạo cho mình nghe. Khi mà nghe được rồi á, phải khi mình tập trung mà nghe được, chỉ có cần nghe được thôi, là tất cả cảnh kia biến liền. Phải không? Bây giờ tử đang nhớ sư quá, đang trong sư quá nè, rồi phiền não lung tung khởi tới nè, nghe nói rồi sư phụ tới, tử mừng không? Mừng liền phải không? Rồi mừng liền bắt đầu sao đi vô rồi niệm Phật lẹo lên đó, thì nói cho nghe thôi, đầu khuyên niệm Phật cái đầu đi luôn, phải không? Khỏi tụng kinh nữa, mệt, khỏi tốn tiền, khỏi cúng cơm, khỏi cúng gì nữa, chứ đi mất là còn đâu cúng nữa. À, như vậy vậy thì là đã vãng sanh rồi, vì mình nghe được lời Phật dạy, nghe được lời Nguyễn Đức A Di Đà, nghe lời vị pháp sư giải thích, rồi bắt đầu mình giác ngộ, mình chuyển tâm liền. Mà chuyển tâm là cảnh chuyển, mừng vui vì được thấy thầy tới, mừng vui sáng tâm vì được nghe là khai thị, ha, rồi mừng vui vì biết được cách để mà giải thoát khỏi khổ đau này, ha, rồi bắt đầu tập trung vào câu niệm Phật, hướng về hào quang cánh Đức A Di Đà trong cái cõi đó. Thì người chết á, trong lúc chết họ ra hay vào trong cõi trung giới, họ nhìn trong cái trung giới có vô số cái hào quang mờ nhạt, hào quang là hung dữ, hào quang là nó nhạt nhẽo, hào quang yếu ớt, hào quang mạnh dạng, hào quang trong suốt, hào quang mờ mờ đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng gì đó, đủ thứ hào quang cả. Mỗi hào quang là đánh giá trị một cái chúng sinh ở trong cái cõi đó là nghiệp gì. Đó, ở cõi trung giới thì hào quang biết người đó là ở cái hạng gì. Nhưng ở thế gian mình nhìn qua cái sắc tướng của người, biết người đó làm cái chức vụ gì, ở cơ quan nào, ha, địa vị nào, mình nhìn hết qua cái lon họ đeo, sắc phục họ mặc, nhìn cái dốc dáng là biết ông thầy tu rồi, thấy không? Tại vì đầu trọc còn bận áo vàng là biết ông thầy chùa rồi, thấy không? Nhưng nhìn ông thầy tu biết ông này là lớn là nhỏ là biết liền, ha, qua cái dáng dốc, qua cái tướng đi, qua cái ăn nói, rồi qua cái chỗ ngầu. Giờ cái buổi gia tăng mà ngầu biết ai lớn là nhỏ biết hết à, thấy không? Đó, trong cái buổi lễ, nhất là buổi lên tụng giới, lên tụng giới đó, ông nào lớn là đi trước à, ông nào tụng giới cao đi trước á, ông nào mà dù cho tuổi đời lớn đi sau, tức là ngày mới tu, còn ông này nhỏ đi trước là ông mới tu trước, thấy không? Ông mới được đi trước, họ giới thiệu theo trước mới được đi trước, họ giới thiệu theo sau là đi phải là đi sau. Ở trong giới Đức Phật dạy á, đạo Phật ta kẻ họ giới trước ngồi trước, họ giới sau ngồi sau, chứ không phải như binh nô mọi rỡ mà trước sau lộn xộn. Trong giới Phật tử đó, đừng có học là phải không? À, ai thọ giới trước là người đó giác ngộ trước. Giác ngộ trước là bỏ cái đời, chết đời, sang qua đạo trước rồi, thì người đó được ngồi trước. À, còn người nào mà giác ngộ sau là mới đẻ trong nhà đạo sau, thì người đó phải ngồi sau. Bây giờ như sư với sư Hảo, sư Nghiêm nè, ba anh em đồng thọ giới lượt một đó. Thế nhưng mà sư phải ngồi sau hay không có đó? Thọ giới đồng bữa đó, phải không? Nhưng mà sư Nghiêm thì trước sư một ngày, sư Hảo trước sư Hảo đồng sư một lượt, nhưng mà sư Hảo sư để đằng anh đó, thành ra lớn tuổi đời anh sư, thành ra thôi để sư Hảo thọ giới trước, sư Nghiêm trước tới sư Hảo mà tới sư, đồng thời một bữa thọ giới thì theo, nhưng mà ba người này liên tục với nhau trong khoảnh khắc à, phải không? Đã như vậy nên mà ông này phải ngồi đi trước, mà tới ông sư Hảo mới tới sư, là sư Nghiêm đi trước tới sư Hảo mới tới sư quá. Thấy chưa? Nói như vậy đó. À, còn bây giờ ông sư với ông già là 50-60 tuổi rồi mà lại đi sau chót, lý do tại sao vậy? Tại mới tu có thọ giới à, là phải đi sau thôi đó. Rồi tại sao ông sư già này lại ông sư trẻ? Tại ông sư trẻ này ông già hơn ông sư già, già hơn tại vì ông đẻ ra trước, còn ông sư già mới đẻ ra thôi, thì là nhỏ phải lại già chứ sao. À, người đời người ta biết nó tại sao mà mấy ông sư trẻ để cho người già lại, người ta muốn lại chứ phải ông sư bắt lại đâu. Như bây giờ bà tử lại sư, lại hòa thượng, lại với thượng tọa, lý do tại sao? Thế bà tử chỉnh trọng sư, bà tử mới lại chứ, ghét sư khinh thường sư lại làm gì, phải không? Chỉnh cái gì? Chỉnh cái giới của người mình chưa được như người ta, chỉnh cái đức người ta chưa, mình chưa được người ta, chỉnh cái đạo hạnh, chỉnh cái bổn nguyện của người ta hơn mình, chỉnh tự giới mình mới lại người ta, lại để mình mong rằng mình được như người ta vậy, để được học hỏi, được tiến hóa như người ta vậy, lại là được mong cầu để được như vậy đó, ta mới lại. Mà lại Phật làm gì? Lại Phật để mình mong muốn làm sao mà được như ông Phật vậy. Tại vì trong ông Phật á, mặc dù là giấy là tượng, nhưng mà trong đó nó biểu trưng ra những cái gì mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế á, là trong đó ông có những cái gì mà chúng sinh nè không ai có hết, phải không? Cái đức nè, cái hạnh nè, cái trí nè, à, dân dân cái phước nè, không ai bằng ông Phật cả. Cho nên mình thấy mình là phiền não, mình là tội lỗi, mình là một chúng sinh là khổ sở, là bây giờ là mình mới lại những người đó, là lại Phật, phải không? Lại để mà tương lai mình được như ổng vậy đó, mà không lại ổng là tương lai mình không được như ổng à. Bởi vì có lại là mình có mong cầu được như vậy, mà mình không lại là mình học hèn như vậy. Phải không? Văn thiện ngôn tách bái, kiến thi sĩ tách khuôn, muốn nghe lời lành phải lễ lại. Ngày xưa Phổng giáo dạy muốn nghe cái lời đạo đức á, là phải quỳ xuống trải chiếu thỉnh ông thầy lại ngầu lại đàng hoàng, từ đó ông thầy mới nói đạo cho mà nghe. Nó học đạo mà chưa, nó khó mà tử, phải như bây giờ đâu. Như bây giờ mà tử muốn nghe thì giảng mà tập trung lên đây hết, áo dài ông giới đàng hoàng trang nghiêm chứ mới dặn cho nghe chứ. Trời ơi, tùm lum tùm la, người nằm người ngồi rồi sao mà dặn được. Phải không? Đó, như vậy khiến làm đạo tràng xong rồi thì bắt đầu pháp sư ta mới tuyên pháp, ta mới dặn cho mình nghe. Tại vì tất cả Phật tử đang trông đợi bây giờ này nghe pháp, thì bây giờ pháp sư mới dặn cho mình nghe, phải không? Đó, như vậy chứ sao sao đã sư lên đi ngồi trước, thấy không? Phật tử còn đang đi tắm, đi giặt, đi rửa, đi chơi tùm lum, tiên ngồi chờ, vậy là có phải không? Được không? Không, không được. Đó, vậy là cái buổi pháp hội này không có lòng kính trọng, vậy là không thành pháp hội. Pháp hội là khi nào? Là người muốn nghe pháp đã tập trung đủ, và cái người lên thuyết pháp đi lên sau bằng cái sự cung kính thỉnh mời, đó mới gọi là cái pháp hội. Giống như là học trò vô lớp xong rồi thầy mới lên bục giảng để dạy, có khi nào ông thầy ngồi để chờ học trò vô từ đứa không? Không có. Nó còn ở nhà ở đầu bắn đang cu ly ngồi chờ từ đứa. Như vậy thì học trò nó không muốn học, không thôi cho nó nghỉ cho rồi, phải không? Là như vậy. Thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Thế thì người nào mà trí tâm niệm Phật như vậy đó, thì xả bỏ liền cái vọng tưởng trong hiện tại, thế em mới chuyển tâm liền. Mà chuyển tâm liền rồi là khi niệm Phật như vậy là hòa vào cái bổ nguyện Đức Phật, thế em thì tức thời được hào quang Đức Phật tiếp dẫn dạng dẫn sanh. Nên người chết đi á, là thành tích họ ra khỏi cung giới, là nghiệp ác họ đó là nó làm cho họ bị mờ mắt đi, họ không có trí, không biết nhìn phân biệt, mà cái nghiệp họ sẽ không hút theo cái hào quang, hút theo cái hào quang, nghiệp họ nặng thì theo cái hào quang nhạt nhạt mờ mờ ảo ảo đó, hút họ đi vào cảnh giới đó, rồi là theo cái người hào quang nó dẫn đi vào cảnh giới độ khổ. Đó, còn nghiệp mà mình có tu phước á, thì mình xuất thần ra khỏi xác rồi theo cái hào quang sáng và đẹp, hay dẫn mình đi vào cảnh giới lành để thọ sanh. Đó là có người nó đi về cảnh giới cao hơn. Đó, còn nghiệp mà giải thoát á, vừa là xuất thần ra khỏi xác rồi là mình đã thấy hào quang Phật rồi, thấy hào quang Phật biết liền, tại vì sống nhanh tiền Phật tử đã biết rõ rồi, siêu quá giải kỹ lắm mà. Hào quang trắng là quang Đức A Di Đà đó nghe, nhớ cho rõ nghe. Mà có sức mạnh là khủng khiếp đó, là hào quang Đức A Di Đà. Tại vì cái hào quang đó đó làm cho những người nghiệp tội nặng nề rất là sợ hãi. Người mà nghiệp tội nặng nề rất là sợ hãi hào quang Đức A Di Đà, ha, không dám đến gần, ha, sợ tránh xa. Còn mà những hào quang nhạt nhạt mà ảo ảo đó, hào quang đó là người nghiệp tội nặng rất thích, cho nên bị lâu cuốn cuốn đi. Hiểu chưa? Đó như vậy đó. Cho nên bây giờ mình học trước rồi, khi mà lâm chung mà thần ra khỏi xác là hào quang mà trắng, mà hào quang mà có sức mạnh đó, hào quang đó là hào quang hướng dẫn Đức A Di A Di Đà. Cho nên khi sư khai thị có thể nghe không, đừng sợ hãi, đó là hào quang hướng dẫn Đức A Di Đà. Hãy quan nghĩ mừng rỡ mà tiến đến niệm Phật A Di Đà mau lên đi. Thì hào quang nó sẽ hướng dẫn giảng sanh. Khi nghe được mừng quá. Bây giờ hào quang này không phải là hào quang gì mà sợ, hào quang cứu Phật, mừng không? Mừng. Còn sợ không? Không. Rồi xung phong tiến tới, nam mô Phật, nam mô Phật cứu con, nam mô Phật cứu con. Rồi Đức A Di Đà là nắm đầu đi luôn. Phải không? Đúng không? À, đã như vậy. Cho nên đó là nhờ thiện tri thức nhắc nhở, cho nên tưởng đến Phật, rồi hãy chí tâm niệm nam mô Đà Phật, âm thanh liên tiếp đủ 10 niệm. 10 niệm là niệm đầu nó còn lộn xộn, niệm thứ 2, thứ 3 liên tục nó bắt đầu nó vững rồi. Đến cái niệm thứ 9, thứ 10 là cả như nó nhất tâm. Thấy chưa? Trong vòng 10 niệm, mấy niệm cuối cùng là bắt đầu được nhất tâm, mà vừa nhất tâm rồi là qua trong cái Phật lời, qua quan Phật liền. Tại vì sao vậy? Nhất tâm là gì? Đi vào đỉnh. Mà vào đỉnh thì qua và hậu quan Phật liền, nó giao cảm giống như bấm số di động đúng rồi, bấm số điện thoại đúng rồi, không có chạy. Thấy không? Đó, như vậy thì đó là mình thể nhập vào và hậu quan Phật liền và được tiếp dẫn liền. Đó, như vậy chỉ có là 10 niệm mà thôi, và bằng một cái danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi, khỏi tốn công tốn gì nhiều. Người ngu ác kia dâng lời hết lòng xin danh. Người ngu ác kia là chỉ cho ai vậy? Là người lúc mà sanh tiền mà không có trí huệ, làm điều tội lỗi ác quấy đó, lâm chung đang khổ sở là người ngu ác đó. Mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử 80 kiếp, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như dần nhật. Bây giờ là nhất tâm niệm Phật rồi, dứt niệm rồi thì sao? Là hoa sen vàng hiện ra liền. Hoa sen vàng hiện ra liền. Đó, như vậy thì chính cái hoa sen này là cái công đức tức thì mà mình đã niệm được. Đó, nó giao cảm nó hiện lên liền, và cái thân mình thoát ra khỏi xác là đi vào hoa sen này liền. Đi vào hoa sen này liền, và nương nhờ hào quang Đức A Di Đà, từ cái lúc đó trực vạn Tây Phương về ao Liên Trì hải hội ở đó. À, liền sanh về thế giới Cực Lạc, phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp, mà tiểu đại kiếp là bao nhiêu không? Một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.700.000 năm. À, như vậy thì có tự tính là ở đó lâu không mau? Thôi ơi, lâu quá lâu. Nhưng mà không có lâu. Tại vì sao vậy? Mình ở trong định. Khi mà tự nhất tâm bất loạn lâm chung đi vào trong định niệm là mình sống trong định rồi. Nằm sống trong cái định tâm mũi đó một thời gian để mà tu. Thì sống trong định đâu có thời gian. Đâu có thời gian. Nhưng mà nó tính theo cái thời gian là tại vì mình mới tu. Mình mới tu là phải có thời gian tôi luyện ở trong là thiền định. Đúng thời gian rồi tự qua chăn nở. Tức là đúng bây giờ đó, do thời gian tu thiền định thời gian mình mới sanh trí huệ được. Có sanh trí huệ được. Thế bây giờ qua chăn nở ra đúng thời là cái trình độ mình lúc này nó đúng điều gì điều kiện để mà ứng cơ nghe pháp. Thấy không? Đó, bây giờ là Bồ Tát đã thuyết pháp cho mình nghe. Và khi nghe pháp là mình ngộ được lý vô sanh liền. Tại vì khi mình giảng sanh mình chưa ngộ lý vô sanh, mình chưa tu mà. Mình là người còn mê mà, phải không? Ở lý vô sinh là lý bất sinh bất diệt của cái tâm của mình. Thấy không? Bây giờ mình chưa ngộ được. À, bây giờ mình chết trong cái đới nghiệp giảng sanh. Về Cực Lạc là được đới nghiệp giảng sanh, là ma nghiệp mà về Cực Lạc. À, được giảng sanh là thoát khỏi sanh tử rồi. À, đi vào định niệm Phật ở trong cái lô tu. Tôi giống như vô chùa đấy. Mình đã thoát được cái nghiệp đời. À, nhưng mà vào chùa vẫn còn nhớ vợ nhớ con. Phải không? Đúng không? Ai mà có vợ có con rồi, có gia tài sự nghiệp đi tu á, vô chùa nhớ không? Nhớ chứ. Rồi vợ con nhà nhớ mình không? Nhớ chứ. Đó như vậy. Ừ, rõ chứ. Đó như thế. Như vậy thì khi mà chúng ta ở trong chùa đó, chúng ta vẫn còn nhớ vợ nhớ con ở nhà. Nhìn thấy vợ người ta nhớ vợ mình, nhìn thấy con người ta nhớ con mình. À, đó như vậy rồi nhớ những chuyện gì khác ở nhà nữa. À, nhưng mà mình đang ở đâu vậy? Ở trong chùa. Phải không? Ở trong chùa mà có khổ không? Không có khổ, không có khổ về thân, nhưng còn cái khổ dễ về tâm. Phải không? Còn khổ dễ về tâm. Đã như vậy. Như vậy thì chúng ta nếu một ngày nào đó mà chúng ta không mà tập trung tinh thần để mà tu nữa thì chúng ta rơi rớt về nhà không? Rơi rớt, phải không tử? Rơi rớt. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng á, cái người về cực lạc á là người đối nghiệp vãng sanh, nó không phải giống như người mà có vợ có con, có vợ có con vô chùa tu vậy gọi là yên ổn đâu. À, tại vì ở thế gian là dân tương đối mà, mình vào chùa ở cách chùa với đời cái hàng rào, nhưng mà vợ đến thăm được, con đến thăm được, nó kể lễ mình nghe được, mình sao tiếng tâm lòng, phải không tử? Đó, nhưng mà mình bị trắc ẩn, mình chịu không nổi, ngồi nhắm mắt niệm Phật mà thấy vợ thấy con không à, chẳng thấy Ma Di Đà đâu chứ, sáu chữ Di Đà chạy mất tiêu à, mà tưởng nhớ cái chuyện nhà không à. Lo lắng đủ thứ trơn á, ra từ chỗ đó cho nên á là vợ đến thăm, con đến thăm, ăn thân để ý ô hoài, rất chịu không nổi thôi, chứ nhớ thầy về thăm gia đình, về thăm vài lần cái chịu không nổi cuốn gói vong luôn. Nó là như vậy đó, nó khó, tại vì nó nghịch duyên, hoàn cảnh đời nó không có thuận duyên cho mình. Đó, như vậy, nhưng mà về cực lạc thì mình là đới nghiệp, vẫn sẽ là mang nghiệp về cực lạc. Có hai nghiệp mình mang, chưa đã giảm là con tự nghe rồi nhớ không? Quên rồi. À, không nhớ không? Không nhắc lại nè. Hai nghiệp mang về cực lạc, một là nghiệp nhân quả quả báo, hai là nghiệp tập thiết. Nghiệp nhân quả quả báo là gì? Tức là cái nhân mình đã gây với chúng sinh, là nghiệp mình gây chúng sinh đó, quả báo phải trả ở trong thế giới ta bà này bằng những cái tướng trạng ở trong cuộc sống mới ở tương lai. Nhưng mà bây giờ mình về cực lạc, mình làm cho dừng cái nghiệp quả này không chỗ sinh, phải không? Là mình chạy trốn rồi, mình chạy trốn rồi thì cái quả báo đâu sanh được. Mà quả báo sanh khi nào mà có mang thân ngũ quẩn nè, mang cái thân ở cõi đời này nè, ở trong lục đạo sáu đường này nè, thì cái nhân nghiệp kia đó nó mới theo mình, nó đòi được, ha, nó đòi quả đó. Còn bây giờ mình về cực lạc nó đâu có theo được, tại nó có tu được nó theo, ha, nó những cái quan trái kia đó nó đâu có niệm Phật nó giảng sanh theo mình đâu, mà nó niệm Phật nó giảng sanh theo mình rồi thì nó còn đòi nữa không? Không đòi nữa rồi, nó quan niệm nó bỏ hết. Còn bây giờ nó không có tu, nó ở lại ta bà, nó trâu răng trong tranh tử, nó chờ nó đợi mình đó, âm thầm lặng lẽ nó chờ hoài vậy đó. Rồi bây giờ mình đã về cực lạc mất rồi, cho nên là cái quả báo này không có sanh, tại vì về cực lạc mình là từ liên qua quá sanh, chứ mà thân cha mẹ sanh ở đây đâu mà trổ được, thấy không? Vậy là mình chẳng đứng được cái là nghiệp nhân quả. Thế là đối nghiệp là vậy đó, là mang nghiệp nhân quả mà vậy bệnh. Âm thầm trong mình vẫn còn cái nghiệp quả với chúng sinh, phải hiểu chứ? Nhưng mà nghiệp đó không chỗ được ở với thế giới cực lạc, cho nên mình không bị quả báo bên đó, phải không? Rồi bây giờ làm sao? Cái nghiệp thứ hai là nghiệp tập khí. Vì mình mới định niệm Phật mà vãng sanh, cho nên là vậy, là mình chưa có là đoạn hết cái phiền não quá khứ của mình đã quân tập nhiều đời kiếp. Thế không? Đó bây giờ mới dừng lại thôi, dừng lại thôi. À, nó không có cơ duyên phát sanh được. À, bị mình đã đi vào định niệm Phật, cũng như là cái những cái phiền não này đã bị chặn dừng rồi, bị khóa chặt lại rồi, không cơ duyên để sanh trưởng được nữa. Về cực lạc là mình nằm trong quan ngang, ở đó tu thiền định không à? Tu thiền định không, mà tu thiền định không thì làm sao phiền não sanh được? Nó thường định, hằng định trong đó, chỗ nào mà cho phiền não sanh ra, nó bị đè đè xuống trong tiềm thức mà nó đè xuống hoài, và nó bị gì? À, nó bị dần dần bào mòn dần dần, rồi từ từ nó mất đi, nó hết. Đó, như vậy. Như thế thì khi mà phiền não lặn tắt rồi thì trí tuệ bắt đầu nó sanh, giống như lưu nước mà lóng phèn trong rồi rút cạn ra hết, thì nước trong này trong vắt, phải không tử? Trong vắt. À, bây giờ nước trong vắt thì mình nhìn trong ao mình thấy đồ đạc trong đó hết không? Những cái gì nhỏ nhỏ như đáy ao thấy không? Thấy trơn không rõ gì cả. Đó, như vậy. Thì cũng như vậy, khi mà ở trong qua ngang 12 tiểu kiếp, là trong cái thời gian mình tu là định tam muội, định tam muội, tỉnh tâm một cái thuần phục đủ 12 tiểu kiếp á, thì huệ sanh. Mà khi huệ sanh là qua sen nở, qua sen nở thì bây giờ bắt đầu được cơ duyên hậu ngộ Bồ Tát thuyết pháp cho mình nghe. Khi nghe pháp rồi ngộ lý vô sanh liền, đó là chứng liền a la hán. Thế chưa, chừng đó mới chứng á. Đây là cái người tội nặng nhất, chết về cực sanh về cực lạc á, 12 tiểu kiếp qua sen mới nở là phải chứng a la hán. Có người mà nghiệp nặng nề, mình không có mang cái tội của người ta mang, mình chỉ có tội nhẹ thôi. À, thì về đó mình ở trong hoa sen là hạ phẩm trung sinh, thì thời gian nở ra nó sớm hơn. Còn mình là làm thiện làm lành hiếu thảo cha mẹ, biết phụng kính tam bảo, phụng kinh đại thừa, cúng dường tam bảo, niệm Phật, tu hành ăn chay giữ giới, được vãng sanh về cực lạc, thì hoa sen trung thượng phẩm cơ hạ sinh. Phải, nhiều hoa sen nở sớm hơn 7 ngày hoa sen nở rồi, như đại khái như vậy. Rồi bây giờ mà mình là hiếu thuận cha mẹ, là Phật tử hùng thành tu bát quan trai giới, niệm Phật chuyên tâm cầu sanh cực lạc, lâm chung nhất tâm bất loạn về cực lạc, thì mình lên là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sinh, mang về bệnh hoa sen nở liền. Hoa sen nở liền là hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh, bất thối Bồ Tát Di Bạc Lữ. Hiểu không? À, bây giờ nói như vậy. Bây giờ Phật tử muốn 12 triệu kiếp nở là về bệnh nở liền. Về bệnh nở liền, phải không? Đó, đây nè, cái đạo tràng là về bệnh nở trơn à. Tại vì sao mình là hậu liên hoa mà, mình chuyên tu tịnh độ mà. Thấy không? Ở đây có ai bất hiếu của mình cha mẹ không? Chắc là không có rồi, phải không? Rồi bây giờ là mình chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc nè, hàng ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên. Giờ lâm chung mà tự nhiên tâm niệm Phật nổi không? Nổi không? Nhiều khi bây giờ một hai ngày nữa biết đâu mình nhất tâm bất loạn rồi sao? Nhất tâm bất loạn trước khi mà mình giảng sanh cả năm ba mười năm, năm ba chục ngày, hai ba ngày không chừng. Thế rồi lâm chung mình tự niệm Phật đi, sư hóa tới không tới không cần. Ha, mình tu đi cũng được. À, nhất tâm niệm Phật đi luôn. Thấy không? Đấy chứ. Giảng sanh về là trung phẩm phải không? Thấy không? Về Phật tử chúng ta trung phẩm trung sinh trở xuống, đó là dành cho cư sĩ Phật tử thuần tu pháp quan thế giới, chuyên tâm niệm Phật là về trung phẩm hết. Trung phẩm trung sinh nha, trung phẩm hạ sinh nha, trung phẩm thượng sinh là không được à? À, là như vậy. À, như thế thì Phật tử thấy bảo đảm không? Chắc chắn an toàn phải không? Phải ở trong hoa sen 12 đại kiếp là nói chúng sinh mà tới việc vãng sanh đó. Hoa nở thấy Đức Quán Âm Đại Thế Chí, Đại Thế Chí Đại Bi giảng nói Phật tướng của các pháp, nghe rồi trừ diệt tội chướng, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cái người mà lâm chung ác nghiệp này đó, họ chưa biết phát tâm Bồ Đề, họ chỉ là sợ chết, sợ khổ, nguyện về cực lạc để giải thoát sanh tử mà thôi. Nghe lời Phật dạy, nghe lời tri thức nhắc nhở, rồi niệm Phật giảng sanh liền, họ chưa biết phát tâm Bồ Đề, họ chưa biết làm Phật mà, phải qua tới đó. Thành ra họ phải chịu 12 tiểu kiếp nằm trong đó. À, rồi qua sen mà nở ra, rồi nghe pháp là ngộ rồi đó, chừng đó bây giờ mới phát tâm Bồ Đề. À, bây giờ mới nguyện làm Phật. À, thấy chưa? Còn bây giờ Phật tử bên nay mình đã biết trước rồi, mình phát tâm Bồ Đề rồi, phải không? Bây giờ Phật tử phát tâm Bồ Đề rồi, chỉ là khi mình về cực lạc quả báo mình hơn người này đó, rõ ràng chứ. À, bây giờ có ai ở đây mà chưa dám làm Phật không? Trong cái hậu liên hoa của mình, hậu liên hoa bây giờ là 132 người rồi ha, mà đi tu thì ở đây thì có 100 mà, phải không? Đó. Như vậy thì Phật tử thấy rằng á, khi mình phát tâm niệm Phật là phải đi đâu với vậy? Phát tâm Bồ Đề, phải không? Đó. Vậy thì Phật tử phát tâm Bồ Đề chưa? Có ai chưa? Vô tay coi. Có ai chưa không? Có hết rồi. Lần nào phát nguyện chút nữa phát nguyện nè, phải không? Đó, mãn Bồ Đề đề nguyện, nhớ không? Bài phát nguyện câu chót hết. Đó. Vậy thì mình niệm Phật về cực lạc để chứng quả Phật, muốn làm Phật sớm mới về cực lạc. Thế chứ là người nào muốn làm Phật trễ, trở lại ta bà tu văn nghệ. Tu văn nghệ là mình tu tà tà đó, tu ra ra tu vô duyên, kiếp này không đắc chứ sao đắc, chứ sao không đắc chứ sao nữa, chứ sao nữa, chứ sao nữa. Chừng nào gặp Bồ Tát, gặp tổ ca thị mình đắc gấp gì, tu vô duyên rồi thôi. Đó là mình tu văn nghệ đó mà, thấy không? Tu văn nghệ là sao Phật tử? Đó là lúc nào mà rảnh rỗi thì hát nghiêu ngao, à, lúc nào mà mệt thì mình thấy bà, phải không? Đó là tu văn nghệ đó. Còn giờ mình là người tu tịnh độ là tu xiếp tu miết, tu cho mau chết, tu cho mau về cực lạc để mà mau thẳng mau thành Phật đó. Như vậy đó là cái người hành giả tịnh độ mình nó khác hơn hành giả tu pháp môn khác. Kiếp này nguyện về cực lạc, về cực lạc để được thắng duyên để mau thành Phật, cho nên ngay lúc này mình đã phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm là Phật. Ở đời có những người mà niệm Phật tu họ chưa học được phong giáo lý, họ không dám phát tâm Bồ Đề, họ sợ dữ lắm mà tử. Họ sợ phát tâm Bồ Đề, họ nghĩ là phát tâm Bồ Đề họ có tội, phát tâm Bồ Đề có tội, họ không dám phát tâm Bồ Đề. Thế tội nghiệp không? Thiệt chứ, họ có tội thiệt chứ. Họ không phát tâm Bồ Đề là họ có tội đó. Vì họ thấy vậy họ không dám phát tâm. Bây giờ mình nhìn thấy họ thiệt, có tội thiệt. Tội gì vậy? Tội gì? Tội nghiệp họ. Trời ơi, nói giọng biết nữa. Tội nghiệp họ, thấy họ không học, họ không hiểu, họ không dám phát tâm Bồ Đề thì tội nghiệp họ chứ sao, phải không? Đứa học trò vô lớp mà tôi không dám làm thầy giáo, làm thầy giáo tôi thấy sợ quá, không dám. Thành ra bây giờ nó không làm thầy giáo để làm gì? À, vì mà muốn đi lên đi là chăn bò chăn vịt, phải không Phật tử? Như vậy thì đứa học trò nó không có chí hướng, tại vì nó không được học. À, ông thầy không dạy là đáng học nhân con, học nên muốn làm thầy như thầy nhân con đó. Nó thôi làm thầy như thầy con sợ tội lắm, không dám bằng thầy.